Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ngoại trưởng Mỹ đến nhà viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch nước và Thủ tướng. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines hoàn tất chuyến tiếp tế đầu tiên ở Biển Đông kể từ thỏa thuận với Trung Quốc, bộ đội thiếu niên Trung Quốc giành huy chương vàng Olympic đầu tiên, 4 dân biểu Mỹ hối thúc Thái Lan trả tự do cho nhà hoạt động người thượng từ Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Việt Nam hôm thứ Bảy để viếng cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh mối quan hệ nồng ấm hơn giữa hai nước, vốn từng đối đầu trong cuộc chiến tàn khốc. Ông Blinken đến Hà Nội vào tối ngày thứ Bảy sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Lào và đến thăm gia đình ông Trọng, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Việt Nam trong suốt 13 năm và đã qua đời hôm 19 tháng 7 ở tuổi 80. Đường lối ngoại giao cây tre của ông Trọng tìm cách cân bằng quan hệ với các siêu cường quốc đối thủ là Mỹ và nước láng giềng Cộng sản Trung Quốc. Cả hai đều là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Ông Blinken chào hỏi gia đình ông Trọng trước khi thắp một nén hương trước bàn thờ để di ảnh của ông. Sau đó, ông đứng chắp tay mặc niệm thể hiện sự thành kính. Ông viết một thông điệp dài một trang trong sổ tang và khi nói chuyện với gia đình ông Trọng, ông chuyển lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden. Lễ tang cấp nhà nước kéo dài 2 ngày của ông Trọng kết thúc hôm thứ Sáu đã thu hút hơn 250.000 người Việt Nam tham dự các buổi lễ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà của ông ở huyện Đông Anh thuộc Hà Nội, truyền thông nhà nước đưa tin. Chuyến thăm ngắn ngủi của ông Blinken diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với quan hệ Mỹ-Việt Nam, vốn đã cải thiện trong những năm gần đây vì hai nước đều lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực và sự quan tâm từ các nhà đầu tư Mỹ ở nước có nền kinh tế tăng trưởng trung bình 5,8% hàng năm trong thời gian ông Trọng nắm quyền. Trong chuyến thăm Hà Nội của ông Biden vào năm ngoái, Mỹ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã quảng bá Việt Nam như một điểm đến thân thiện để chuyển dịch chuỗi cung ứng của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Sau khi đến thăm nhà ông Trọng, ông Blinken hội kiến Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, người đã đảm nhận những nhiệm vụ của ông Trọng, và sau đó gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Blinken nói với ông Lâm rằng ông Trọng là nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng, đã xây dựng cầu nối lâu dài giữa hai nước và cho thế giới thấy hai nước có thể tiến về phía trước bất chấp quá khứ khó khăn. Ông cũng chuyển thư chia buồn của ông Biden về sự ra đi của ông Trọng cho ông Lâm. Về phần mình, ông Lâm chuyển lời cảm ơn tới ông Biden và nói thêm rằng ông Trọng lúc sinh thời rất coi trọng việc phát triển quan hệ với Mỹ và thường nhắc đến Tổng thống Biden với nhiều tình cảm tốt đẹp, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Chủ tịch Việt Nam khẳng định nước này coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và hoan nghênh Mỹ tiếp tục cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Blinken nói một trong những điểm sáng của chính quyền Biden là nâng cấp mối quan hệ chiến lược với Việt Nam. Philippines ngày thứ Bảy hoàn tất chuyến tiếp tế không bị cản trở cho binh sĩ của họ tại bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao nước này cho biết. Đây là chuyến chở hàng đầu tiên như vậy theo một thỏa thuận mới với Trung Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Philippines và Trung Quốc tuần trước công bố một thỏa thuận tạm thời về các chuyến chở hàng tiếp tế của Manila cho toán binh sĩ của nước này đồn trú trên một tàu hải quân được cho mắc cạn ở bãi cỏ mây, tiếng Anh là Second Thomas, sau nhiều lần đụng độ giữa các tàu gây lo ngại trong khu vực về căng thẳng leo thang. Philippines cố tình cho chiếc tàu cũ kỹ rỉ sét của Mỹ mắc cạn tại bãi cạn này vào năm 1999, trong nỗ lực tuyên bố đây là lãnh thổ của mình và kể từ đó đã duy trì sự hiện diện luân phiên với một toán nhỏ binh sĩ ở đó. Việc này đã khiến Trung Quốc, nước có lực lượng hải cảnh đồn trú trong khu vực, tức giận. Chuyến chở hàng hôm thứ Bảy có sự tham gia của một tàu dân sự, được lực lượng tuần duyên Philippines hộ tống và không có sự cố đáng tiếc nào được báo cáo, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong một phát biểu. các tàu của Trung Quốc giữ khoảng cách hợp lý và không có nguy cơ va chạm, Bộ nói. Và nói thêm họ không thông báo trước cho Trung Quốc và nước này cũng không tìm cách kiểm tra các tàu. Hải cảnh Trung Quốc nói họ giám sát toàn bộ quá trình, người phát ngôn Cam Vũ nói. Hy vọng rằng Philippines sẽ tôn trọng cam kết của mình, tương nhượng Trung Quốc và cùng nhau quản lý tình hình hàng hải, ông nói trong một phát biểu. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Lào, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói ông hài lòng là chuyến chở hàng đã thành công và hai nước đã có thể đạt được thỏa thuận. Chúng tôi hoan nghênh việc đó và hy vọng và mong đợi thấy rằng nó sẽ tiếp tục tiến triển, ông nói thêm. Philippines và Trung Quốc đều nói thỏa thuận này sẽ không thay đổi quan điểm của họ về lãnh thổ. Bãi cảng này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines và cách Trung Quốc đại lục 1.300 km. Vào tháng 6, một quân nhân hải quân Philippines bị đứt một ngón tay trong một vụ việc mà Manila mô tả là cố ý đâm tàu tốc độ cao do hải cảnh Trung Quốc gây ra. Phía Trung Quốc nói tàu tiếp tế đã phớt lờ nhiều cảnh báo rời đi. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Một tòa án trọng tài năm 2016 đã phán quyết tuyên bố này không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Bộ đôi thiếu niên Hoàng Vũ Đình và Thịnh Lý Hào của Trung Quốc giành được hai huy chương vàng đầu tiên của Thế vận hội Paris sau khi tranh tài ở nội dung đồng đội hỗn hợp súng trường hơi 10m vào ngày thứ Bảy. Các vận động viên bắn súng của Trung Quốc giành được những huy chương vàng Thế vận hội đầu tiên cho đất nước của họ nhiều lần hơn các vận động viên ở bất cứ môn thể thao nào khác. Truyền thống đó tiếp tục khi Hoàng và Thịnh giành chiến thắng tại trung tâm bắn súng Châteauroux. Chiến thắng 16-12 của họ vượt qua thử thách muộn từ cặp Kun Ji-hyun và Park Ha-jun của Hàn Quốc, khẳng định vị thế của Trung Quốc là quốc gia duy nhất giành huy chương vàng trong nội dung đồng đội hỗn hợp lần đầu tiên đưa vào thi đấu ở Thế vận hội Tokyo 3 năm trước. Khi các đối thủ Hàn Quốc bắt kịp, em không để ý lắm vì trước hết em đang cố gắng ổn định bản thân. Anh Thịnh, 19 tuổi, nói với các phóng viên, em tự nhủ mình cần phải làm những gì mình phải làm. Alexandra Lê và Islam Sadpayev mang về cho Kazakhstan huy chương đồng với tỷ số 17-5 trước bộ đôi người Đức Anna Janssen và Maximilian Ulbricht. Hoàng và Thịnh hiện là đương kim vô địch thế giới. Họ đã đứng đầu bảng thành tích trước các đối thủ Hàn Quốc xếp thứ hai ở vòng loại. Cuộc đua tranh huy chương vàng không thực sự diễn ra suôn sẻ, dù họ dẫn trước 14-8 sau hiệp 11. Khum và Park lội ngược dòng muộn để rút ngắn khoảng cách 14-12, nhưng chung cuộc bộ đôi Trung Quốc giành chiến thắng.
Tiểu Liên bang Hoa Kỳ hôm 26 tháng 7 kêu gọi Thủ tướng Thái Lan không dẫn độ nhà hoạt động Ewin Buông Giáp về Việt Nam, đồng thời hối thúc Bangkok tạo điều kiện để ông có thể định cư ở nước thứ ba. Trong bức thư gửi Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, bốn dân biểu Mỹ gồm Michelle Steele, Louis Correa, John Molina và Chris Smith kêu gọi rằng Thái Lan với tư cách là một đối tác quan trọng trong việc bảo vệ người tị nạn, hãy trả tự do ngay lập tức cho ông Ewin Buông Giáp và xem xét cẩn trọng quy tắc không đẩy trả lại theo luật nhân quyền quốc tế. Ngoài ra, nhóm các nhà lập pháp Mỹ còn bày tỏ sự quan ngại rằng nếu dẫn độ ông Ewin về Việt Nam sẽ gây nên một nguy cơ bất ổn cho những người tị nạn Việt Nam khác ở Thái Lan, vì một khi bị trả về, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đàn áp ở quê nhà. Hôm 25 tháng 7, một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền Thái Lan tổ chức cuộc họp báo tại Bangkok và đưa ra thông điệp tương tự. Bà San Hawan Siksot, cố vấn pháp lý thuộc Ủy ban Luật gia Quốc tế, phát biểu kết luận tại cuộc họp báo được trang Facebook của Tổ chức Quỹ quyền hòa bình tường thuật trực tiếp.
As the civil society organization and our speakers agrees that
các tổ chức xã hội dân sự và các diễn giả của chúng tôi đồng ý đưa ra nhận định rằng việc dẫn độ ông Ewin Buông Giáp sẽ vi phạm các công ước quốc tế và luật pháp trong nước. Vụ án này hoàn toàn mang tính chính trị và xét đến vấn đề đàn áp xuyên quốc gia cũng như luật tra tấn của Việt Nam vẫn còn nhiều điều đáng nghi ngờ, bà Sirot nhấn mạnh. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Thái Lan, Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về những lời kêu gọi trên của các dân biểu Mỹ và giới hoạt động Thái Lan, nhưng chưa được phản hồi. Ông Ewin Buông Giáp, 32 tuổi, người dân tộc thiểu số AD ở Việt Nam, bị cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan bắt giữ vào ngày 11 tháng 6 sau khi ông bị một tòa án Việt Nam kết án vắng mặt về tội khủng bố liên quan đến vụ án tấn công ở Đắk Lắk vào tháng 6 2023. Hôm 15 tháng 7, Tòa hình sự Bangkok quyết định lùi ngày tiến hành phiên tranh tụng về việc dẫn độ ông và ấn định hai ngày tranh tụng mới là mùng 1 và 19 tháng 8 theo thông báo của tổ chức nhân quyền Cross Cultural Foundation ở Thái Lan. Ông Biwin sang Thái Lan từ năm 2018 và phủ nhận mọi việc liên quan đến vụ tấn công vào hồi 2023. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc đã công nhận ông là người cần quan tâm và đã cấp quy chế tị nạn cho ông. Ông Ewin Bunyap là nhà tranh đấu nổi bật về tự do tôn giáo cho các nhóm dân tộc thiểu số. Ông đã thành lập tổ chức công lý vì người thượng để đào tạo người thượng tại Việt Nam về luật pháp trong nước và quốc tế, về xã hội dân sự cũng như cách thu thập và báo cáo thông tin về đàn áp tôn giáo với Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế. Hôm 16 tháng 7, dân biểu Steele cho biết trong một thông cáo rằng bà đã gây áp lực với Đảng Cộng sản Việt Nam để dừng dẫn độ ông Bunyap. Thông báo gửi từ thủ đô Washington của Mỹ viết rằng bà Steele đã gửi thư đến Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, trong đó thúc giục Việt Nam thôi theo đuổi yêu cầu dẫn độ ông Ewin.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Đây là ngôi chùa mang tên bà Kết, còn có tên gọi khác là chùa Long Phan, nằm tại xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ngôi cổ tự này được xây dựng vào khoảng thế kỷ 18. Tương truyền chùa Long Phan được xây dựng bởi một người đàn bà có tên là Kết. Bà đã cho xây cất ngôi tam bảo này để có nơi thờ cúng tu tập.
Chùa mình xây dựng là do người Miên xây dựng. Một người đường bà tên là Kết. Bây giờ hiện nay xây dựng cái ngôi chùa này lên mà không đổi danh cái địa danh lại là chùa Long Phan nhưng mà phải tự bà Kết.
Nằm trên gò đất cao, được bao bọc bởi những bóng cây xanh mát, chùa bà Kết những ngày thường càng thêm yên tĩnh.
Vô đó thì nói chung là mấy sư, mấy thầy đứng đó cũng tiếp đãi đàng hoàng lắm. Tại em ở đây quen á, em lại chơi hoài à. Nói khi chiều về nè cũng có xuống đốt nhang Phật rồi về đó. Tại mình ở gần á, có khi dẫn nhóc đi bộ rồi xuống chơi gì đó.
Cũng theo chia sẻ của thầy Trung Nhàn, cây me và hai cột đá có từ thời khai sơn tạo tự là hai vật mang dấu ấn cổ xưa nhất tại chùa Bà Kết. Dẫu chùa đã có tuổi đời hơn trăm năm, song vẫn chưa thể xác định được ngày mất của bà Kết. Thầy Trung Nhàn chia sẻ cơ duyên chọn ngày cúng dỗ bà Kết.
Phật tử phát nguyện để làm thầy thì xin phát nguyện là lấy cái ngày 18, ngày 19 tháng 7 là ngày 18 là qua ngày 19 là ngày giờ cũng như là tháng 7 lấy ngày 19 là làm đám dỗ sư cô. Sư cô khai sơn tạo tự hồi đó giờ xin thưa mô Phật tất cả thầy hỏi lại thì không ai cúng cổ. Thầy mới phát nguyện.
Trải qua bao biến cố, chùa Bà Kết từng có thời gian bị xuống cấp. Năm 2007, nhờ sự chung tay của các Phật tử, chùa được trùng tu. Năm 2000, tỉnh Tiền Giang công nhận chùa Bà Kết là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.